This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý nhà, trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Tôi là Tom Hoàng trong phòng studio với luật sư David Vương. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Và số điện thoại để một lần nữa thông gửi 713-664-8002 cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua website là daisaigon.com. Nếu không có gần radio AM thì AM radio thì nghe qua internet daisaigon.com hay là gọi điện thoại vô để nghe là 213-493-0128, 213-493-0128. Đó là số điện thoại để gọi vô nghe chương trình, để theo dõi chương trình nếu mình đi ngoài đường mà chỉ có headset hay có điện thoại để gọi vô nghe. Nhưng mà qua internet gọi thì đỡ tốn phúc. Và Đài Sài Gòn cũng đang develop, sắp sửa ra một cái app cho tất cả những điện thoại Android hay là Apple để mình chỉ nhấn vô là nghe được thôi, không tốn minute, không tốn gì hết. Sẽ sắp sửa ra rất là sớm. Số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại với thính giả trong giây lát, và cũng on air ở Dallas 1600 AM Dallas. Chúng tôi sẽ trở lại. Đó số điện thoại của phòng studio nếu thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington mà nghe qua 1600 AM ở Dallas hay là Houston, Galveston, Conroe area, gọi vô 713-664-8002 nếu có thắc mắc gì về luật pháp. Dĩ nhiên tất cả những thính giả trên internet cũng có thể gọi số 713-664-8002. Và chào luật sư David Vương.
Yeah, David, chào luật sư Tom, và David xin kính chào quý vị. Luật sư Tom David có cái tờ báo Sài Gòn News, and then nói là cái bão ở Philippines, cái cây, cái hình đầu tiên của cái trang đầu tiên có cái cây sập xuống bởi vì bão. Không biết ở Philippines có bảo hiểm để thường không?
Cái đó bởi vì tất cả những thính giả ở mà nghe được giọng của Tom với luật sư David Vương á, lúc này anh em chúng tôi cũng khuyên là nếu ở nước Mỹ, nếu chỗ nào mà có thể mua được bảo hiểm, mình nên mua bảo hiểm, tại vì cái đó là một cái mà mình hên là mình ở trong một xứ mà có ở Mỹ này có thể có bảo hiểm bảo vệ cho, hình như hoàn toàn cái gì cũng có thể mua bảo hiểm được hết, phải không luật sư?
Đúng rồi, even cái bàn tay của bác sĩ mổ cũng được nữa, bác sĩ mổ có thể mua cái bàn tay.
Dạ, để nếu mà bị tai nạn hay bị gì đó thì không làm việc được thì cũng có bảo hiểm, tức là sao, họ trả lương cho mình. Không phải 100% nhưng mà bao nhiêu phần trăm tùy theo mình mua thôi. Cũng như có những người mẫu cũng có thể mua bảo hiểm cho mặt, cho chân, cho tay, cho những, hay là những người chơi football, phải không ạ? Đó, thì để bảo vệ, tại vì nếu mình sống theo cái đó, mình sống theo cái sức của mình chơi football, mình sống theo tại vì mình chơi tennis, hay là mình sống theo dựa vô mình làm model mà mình mất cái đó đi, mình không có cách nào để làm việc để làm ăn được, thì bảo hiểm có thể bớt trả cho mình, không ạ?
Đúng rồi, nhưng mình có một cái đó, mình phải chừng nào mình thành công á, cái những người thành công, những người có tiền á, nên mua bảo hiểm nhiều, những người ít tiền á, thì mua bảo hiểm ít, còn những người mà không có tiền á, thì đừng có mua bảo hiểm.
Thì cái đó coi như tự nhiên rồi.
Có nhiều người có tiền mà lại là không mua bảo hiểm.
Cái đó thôi, mới nói về những người mà có nhiều tiền mà tiết kiệm thì cái đó mình không dám nói sao. 713-664-8-002, 713-664-8-002. Thưa mời thính giả đến dây đầu tiên cho xin tên là hello.
Dạ, xin chào luật sư, tôi có câu hỏi là cách đây cỡ 4 tháng ở nhà có bỏ cái cửa sổ mới vô ra luật sư. Thì có một cái cửa sổ trong một phòng thì khi mà mình lock lại đó, mình slide cái cửa nó vẫn mở được. Thì tất nhiên là cái window đó mình không thể nào lock được. Cái em tôi gọi lại như cái chỗ mà hồi bữa nó thay cửa sổ cho mình đó, gọi để nó xịt 3 lần luôn. Mà họ nói chuyện với supervisor sẽ gọi lại, mà đến giờ này là gần cả tháng không gọi lại. Thì tôi muốn hỏi ý kiến làm được, tôi nên làm như thế nào cho nó đúng.
Dạ. Cái hãng đó là hãng local ở đây hay là cái hãng đó là chị mướn chỗ khác tới rồi làm cho mình?
Cái đó là mình vô trong internet thì nó có nhiều chi nhánh lắm, một cái headquarter nó là ở Louisiana.
Dạ vâng. Thì chị nghĩ là cái người mà tới Houston, tới chỗ của mình, gắn cho mình á, là một thợ họ chỉ mướn để gắn vô thôi, rồi họ bán cái cửa sổ đó, hay là đó là công ty xong rồi họ mua cửa sổ đó, họ gắn vô cho mình?
Thì khi mình gọi lấy hẹn đó thì có một cái ông hẹn, ông tới ông đo cửa sổ, rồi ông cũng làm một cái contract là những cửa này thay như thế nào, tiền bạc bao nhiêu này kia nọ. Thì trên cái contract đó nó có cái tên của cái hãng thay kiến mà mình gọi.
Dạ. Yeah. Ok. Lý do thăm hỏi như vậy đó mà luật sư David Vương có ý kiến là nếu mà mình mua cửa sổ xong cái hãng cửa sổ đó họ chỉ recommend là họ chỉ nói nên dùng những người này để gắn cửa sổ, thì ai là người chịu trách nhiệm đó với mình, hay là mình liên lạc một cái hãng gắn cửa sổ rồi họ đi mua cửa sổ đó, hay là họ mua wholesale rồi họ mang tới họ gắn cho mình, thì cái warranty đó nó đi với lại cái người gắn hay nó đi với cái hãng làm cửa sổ? Mời luật sư.
Đúng rồi. Cái quan trọng là cái anh gắn mà anh gắn vô mà cái cửa sổ nó đã hư trước rồi, nghĩa là gắn vô nó cũng không có phá thì ảnh đâu có chịu trách nhiệm đâu. À, nếu mà ảnh là cái người mua cái cửa sổ thì cái đó là chuyện khác nữa. Nhưng mà David muốn nói cái này đó, theo David đó, một cái điều thứ nhất đó, mà anh chị em quên đó, là mình viết thơ, okay? Mình gọi 2-3 lần mình làm không được, mình phải viết thơ để cho chứng minh là mình có nói chuyện với họ. Và trong cái thơ nó nói là tôi đã gọi quý vị trong vòng 3 lần ngày này và ngày này, và tới ngày hôm nay chúng tôi cũng chưa nhận được cái hồi âm của quý vị. Và mình không có nên đợi tới 3 tháng sau và ngồi đó mà lỡ là trong vòng 2 tháng ăn trộm nó vô rồi sao? Một cái vấn đề đó là mình phải bảo chừa cái nhà của mình. Mình phải safeguard cái nhà của mình. Thì mình có quyền mua mướn một người khác để gắn cái này vô hay là sửa cái này vô. Chứ mình không có đợi hoài được. Ở tiếng Mỹ thì nó có cái luật nó gọi là reasonable time hay là reasonable cái gì đó. Thì kể là công bằng với nhau. Okay, cái gì nó cũng có cái sự công bằng. Mình nên mướn một người khác gắn vô. Chứ theo David á, cái cửa không có thể nào mà đợi 3 tháng mới làm xong được. Phải không? Nếu ví dụ như bây giờ mình cắt một cái cây á, thì mình có thể cắt một ngày. Nhưng mà mình cắt mà 1 triệu cái cây đó, mình phải đợi tới 10 năm mới xong. Thì mình làm cái cửa sổ đó, thì cái cửa sổ làm trong vòng có 1 tiếng, 2 tiếng à. Mình không có thể đợi tới 3 tháng rồi mình vẫn không có làm gì hết. Thì David khuyên chị á, là chị nên nhờ một cái người khác xuống coi và để làm lại cho đàng hoàng. Rồi còn cái vụ sau này chị muốn thưa kiện đó, thì chị phải thưa ở ngoài cái small claim court. Cái đó là ý kiến của David, luật sư Thông.
Dạ vâng, dạ, Thông hoàn toàn đồng ý. Tại vì nếu mà mình trách nhiệm của mình là mình phải maintain.
Yeah.
Và mình khi chuyện gì xảy ra thì mình phải có phản ứng liền.
Yeah.
Không phải bắt buộc phải ngày hôm đó, ngày hôm sau, nhưng mà trong một vài ngày mình phải liên lạc với họ. Và nếu về sau này ra tòa đó là mình phải có đầy đủ bằng chứng.
Và nó có lạ một cái nữa, luật sư Thơm. Bây giờ trong vòng 2 tháng chỉ bị ăn trộm mà nó vô cái cửa này đi, thì bảo hiểm nó sẽ xuống, nó sẽ không thường mình. Nó sẽ không thường, nó nói là tại vì mình có cái trách nhiệm là mình phải lo cái tài sản của mình. Chứ mình không có thể nào để cái cửa mà mình không phá. Hoặc là mình đậu chiếc xe, mình đậu chiếc xe mà ở ngoài cái parking lot mà lại là trong chiếc xe có chìa khóa, hoặc là trong chiếc, hoặc là mình đậu chiếc xe rồi chiếc xe đang nổ, mình chạy vô trong tiệm mình mua, mình chạy ra, thì lúc mà mình chạy ra đó là sư thơm và cái chiếc xe mất tiêu rồi. Thì cho nên là bảo hiểm nó xuống nó không thường, là tại vì mình phải giúp nó. Tại vì nếu mà để dị thường đó, nếu mà chiếc xe mà David không thích á, David không thích nữa, David không muốn giữ chiếc xe nữa, David để ngoài parking lot á, ok, để chìa khóa trong cái dashboard, trong cái kiến luôn, cho mà cho quý vị thấy để quý vị ăn cắp. Cho nên cái mà David thấy hoài đó, luật sư Thơm, là cộng đồng Việt Nam chúng ta cứ đợi hoài, đợi lâu quá.
Khi mình đợi đó, mình có thể mất quyền lợi. Tại vì họ coi như mình cũng là có một phần bị mất mát trong đó.
Đúng rồi.
Một cái thí dụ mà dễ nói nhất đó là nóc nhà bị dột. Hay là bão tới, nóc nhà bị bay mất một phần. Có người người ta phải che, có nhiều người người ta phải che những cái giấy plastic, những cái như cái mền plastic lại để cho khỏi bị dột. Nhưng mà những người ta nói này bảo hiểm sức chứ sao cũng đền từ trong ra ngoài hết. Tôi để đi, muốn dột chán được. Lỗi của mình.
Lỗi của mình.
Ta mình phải bắt buộc, mình có trách nhiệm với tài sản của mình.
Yeah.
Mình phải bảo vệ thì người ta mới bảo vệ mình.
Dạ. Yeah. Với một cái David mới nhớ đó, luật sư Thơm. Và kính thưa quý vị là có nhiều anh chị em nói luật sư David ơi, bây giờ tôi không biết gì hết á. Bây giờ là tôi để xe của tôi ở trong cái garage đó, trong cái chỗ mà để giữ xe đó. Thì họ muốn làm gì họ làm, tôi không cần biết. Tại vì họ đụng tôi và họ lỗi, cho nên họ phải chịu trách nhiệm. Mình để xe đó chỗ mình không làm gì hết, thì cái anh mà chủ của cái chỗ đó đó, anh bán chiếc xe đi. Đúng không? Lúc đó là hơi kẹt đó. Cho nên mình không có nằm dạ được. Cái quan trọng là mình không nằm dạ được. Nhưng mà chị á, thì không phải là chị nằm dạ, chị không biết thôi. Thì nếu những cái chuyện này xảy ra, chị nên tham khảo một người luật sư sớm như nào tốt chừng đấy. Nhưng mà cái quan trọng đây, mình muốn nói đây là chúng ta nên gửi thơ. Và nếu mà chúng ta gửi thơ đó, thì chúng ta nên gửi bằng first class and certified mail. Là cái thơ mà phải ký mới nhận được á. Chúng ta gửi một thơ thôi mà chúng ta phải gửi ra hai cái envelope, hai cái bao thơ. Một cái first class và một cái certified mail. Luật sư Thơm nghĩ sao?
Dạ, tôi hoàn toàn đồng ý một cái thơ bảo đảm và cái thơ thường. Người ta nhận một cái thì người ta sẽ nhận cái kia. Nếu mà không hai cái trả về hết thì mình biết là không có ai đón hay số địa chỉ sai.
Yeah.
Hello, chị còn đó mà.
Dạ, còn.
Chị có thắc mắc gì nữa không chị?
Dạ, tại vì mình khi mình gọi đó thì họ tới, họ estimate rồi, họ nói họ sẽ order kiến tới, họ tự gắn hết luôn. Thì khi mà gắn xong mình cũng ký giấy là everything ok. Nhưng mà tình cờ cái 3 tháng sau mình mở cửa sổ đó thì ủa sao không lóc? Mà khi lóc mà mở cũng được luôn, cho nên mình mới phát giác ra.
Dạ.
Thực sự thì những cái chỗ cửa sổ khác họ làm rất là good. Chỉ có một phòng là mình không thể lóc được, đó là mình mới phát hiện trong vòng một tuần nay.
Dạ vâng.
Nó có một cái nữa đó, luật sư Thơm và thưa chị, những cái hãng lớn đó, họ join vô cái Business Bureau. Cái công ty này, cái này là không phải là cái công ty, nhưng mà cái organization, cái hội này đó, hội Better Business Bureau. Nếu cái anh này ảnh có cái membership với Better Business Bureau đó, thì mình có thể nhờ Better Business Bureau intervene. Better Business Bureau sẽ gọi những cái người này giùm cho mình, tại vì họ sẽ được rank. Nếu mà họ service đàng hoàng đó thì họ sẽ cái Better Business Bureau họ rank, và những người Mỹ thường thường á, họ check cái Better Business Bureau trước khi họ làm cái chuyện gì mà họ sợ, giống như là những cái anh mà gắn máy lạnh, những cái anh mà sửa xe, những cái anh mà dễ mà làm phân nửa mà bỏ đi đó. Đó thì thường thường những cái hãng lớn đó họ có một cái triết lý là họ muốn những người khách của họ happy. Cho nên họ join cái Better Business Bureau, là họ nói với Better Business Bureau đó là nếu tôi có làm cái gì sai đó, tôi sẽ hồi âm và tôi sẽ giúp cái người khách của tôi để tôi cái điểm của tôi nó cao.
Dạ vâng, ok, dạ vâng, cảm ơn chị. Số điện thoại của phòng studio là 713-6648-002, 713-6648-002. Dạ thưa mọi người, dây kế tiếp cho xin tên này, hello.
Hello, dạ, em tên là Kim.
Chào,
dạ, chào hai luật sư Tom với lại luật sư David Vương.
Dạ, thưa chào ạ.
Dạ vâng, em có hỏi là cái question đó cho một người bạn của em đó, mà cái cô này là cô là người Tàu, cô không có biết nói tiếng Việt Nam. Thì bây giờ đó, thưa hai luật sư, cô đi làm đó, thì cô đi làm về cái nghề finance đó, thì cô mặc interview người ta nói là sau 90 ngày đó thì cô được tăng lương. Nhưng mà sau 90 ngày và qua 18 tháng, cô vẫn không được tăng lương, mà công việc thì làm xong xong cái trách nhiệm của mình, nhưng mà vẫn còn làm việc trong đó. Rồi rồi sau đó, đó thì cô lại parking trong xe đó, thì tự nhiên lại thấy có cái vết dao đó, nó đâm vô cái bánh xe của cô, mà bánh xe của cô là mới. Cái cô mới đi thay, thì mới cái thay mới có vài ngày xong đi làm, lại thấy một cái đinh á, cũng ở trong hãng đó, lại nó đâm vào bánh xe. Xong cô lại bói xe của cô đến thay. Rồi một tuần sau thì cái bánh xe khác đó lại thấy có một cái dấu chết dày đó, thưa luật sư, lại đá vào cái xe. Thì trong một tháng cô bị tới 4 lần như vậy, thì cô gọi cảnh sát đó, thưa hai luật sư. Thì bây giờ trong trường hợp đó đó, cô vẫn làm, nhưng mà cô vẫn vui vẻ, cô vẫn làm, nhưng mà cô không có cho biết là cô sẽ đi thưa hay cái gì, nhưng mà cô phải gọi cảnh sát. Thì cô hỏi em là có biết ai luật sư Việt Nam không đó, thì em trình bày như thế này. Thì hai luật sư nghĩ là nếu cô có cái number đó, mà cái kê đó nó là criminal, thì hai luật sư có cái kê không ạ?
Dạ thưa, trước hết cho Thông có cái kê là như vậy. Luật sư David Vương cười là tại vì Thông nghĩ là bị quá đáng, bị quá đáng mà cũng chịu đựng được. Thì cái đó thì mình cũng phục cổ là như vậy. Nhưng mà mình nói về có cái case hay không đi, thì mình phải mở cái case lớn ra để mình dissect, analyze cái case này. Trước hết đó là chủ của cổ có trách nhiệm lên lương cho cổ hay không. Dù khi mướn nói tôi sẽ lên lương, nó chia ra hai phần. Cái này phải là hợp đồng hay không, có ký hợp đồng hay không, hay là chỉ là lời hứa thôi, phải không ạ? Thì nếu bây giờ mình nói, tại không có thấy nói về hợp đồng, thì nói hợp đồng thì quá dễ rồi, thì người ta phải lên lương, không ạ? Bây giờ coi như cổ không có hợp đồng, nghĩa là chỉ mướn cổ vô chỉ ký giấy tờ thuế vậy thôi, thì chủ có trách nhiệm lên lương hay không?
Cái câu là không, tại vì nếu có cái giao kèo, nếu có cái giao kèo, and cái giao kèo đó nói rõ ràng nếu tôi không lên lương á, thì tôi sẽ bị phạt hay cái gì đó, thì cái giao kèo này nó lạ. Có một cái là nó giao kèo ở về việc làm nó khác, chứ không phải là giao kèo buôn bán một cái chiếc xe hay là cái nhà. Cái giao kèo này đó thì nếu người chủ, bây giờ để cho chị này đúng đi, là có hứa đàng hoàng. Okay, có hứa đàng hoàng. So, bây giờ người chủ này không có lên lương, thì mình có quyền, mình có quyền nghỉ việc.
Thì tại vì mình có quyền nghỉ việc, người ta cũng có quyền cho mình nghỉ. Người ta cũng có quyền lên lương, mình cũng có quyền xin nghỉ. Thì cái quyền lợi của hai bên nó hoàn toàn công bằng nhau hết. Dù có nhiều khán giả, nhiều thính giả nghe nói là ủa, tôi làm cho chủ làm sao mà tôi công bằng với chủ được, tại vì chủ nào cũng giàu hơn mình, người ta muốn làm gì làm, mình không thôi thì mình phải chịu thôi. Nhưng mà không phải chắc chắn như vậy, mình không bắt buộc phải chịu. Mình có thể bước ra khỏi cửa đi xuống đầu đường khác, làm cho accounting cho chỗ khác.
Cái giao kèo này thì bây giờ mình nói là cái người chủ làm không đúng thì mình có quyền nghỉ, đúng không? Rồi mình nghỉ xong rồi đó thì mình có đi xin việc, đi xin tiền thất nghiệp. Thì cái câu hỏi của hãng thất nghiệp á, là họ hỏi rằng là nghỉ việc này nó có liên hệ gì với việc làm không? Có liên hệ với việc làm không? Thì nếu mà chỗ thất nghiệp nói là có, thì mình được ăn tiền thất nghiệp. Còn nếu mà họ nói là cái này không có đáng, thì mình không ăn được tiền thất nghiệp. Nhưng mà muốn làm gì làm á, để việc khuyên chị Kim á, nếu cái người bạn của chị không có thích cái hãng này, thì làm ơn đi kiếm một cái job khác, dùng bệnh, dùng ngày bệnh, dùng vậy khế sinh, dùng cái gì vân vân để kiếm cái việc, có một cái công ty khác rồi hả, nghỉ việc làm. Còn cái vụ mà xe đó thì sự thật ra là nó chưa có hình sự. Là tại sao? là tại vì mình chưa bắt được ai hết.
Dạ. Yeah. Tại vì hãng ít bao giờ, không phải không bao giờ nha, ít bao giờ chịu trách nhiệm cho một người làm nếu mà người làm đó làm một việc gì mà gọi là vi phạm vô hình luật, tức là hình sự.
Dạ.
Tại vì ok, nếu mà tôi xúi người của tôi ký giấy tờ để lấy một cái contract nào về, hay là làm ăn, trả tiền mua bán, hay là bán đồ của hãng mà đồ hư, thì yes, hãng chịu trách nhiệm.
Đúng rồi.
Tại đó là dân sự, tại mình mướn người ta để làm cái việc đó.
Yeah.
Không bao giờ ai mướn người làm để gạch bánh xe người khác. Thì nó loại ra khỏi rồi, nó không có trong cái việc làm của họ, không có gọi là một cái duty của họ.
Yeah.
Đó, chỉ trừ nếu mình biết được là chủ hãng ghét mình rồi kêu người làm khác tới gạch bánh xe mình. Tại vì nếu mà chủ hãng làm như vậy đó, chủ hãng cho mình nghỉ rồi, đâu phải cần phải làm như vậy.
Đúng rồi.
Chắc là cũng có hai người trong đó không thích nhau, một người nào chơi xấu.
Yeah.
Đó.
Nhưng mà coi chừng là cái chỗ, tại vì mình là người mới, ok, mình là người mới, à, mình đi lại, mình đậu vô cái chỗ mà cái chỗ này có cái người nào thích đậu chỗ đó đó.
Yeah.
Có thể là mình là cái người đi sớm. Ngày xưa cái chỗ đó là cái người chỗ làm trong đó họ thích đậu chỗ đó, nhưng mà mình là cái người Á Châu của mình thích đi sớm. Và cái việc mới thì cho nên mình đậu ở chỗ đó. Thì bây giờ để bị khuyên rằng là mình đổi cái chỗ đậu coi. Luật sư Thơm nghĩ như sao?
Dạ, nhưng mà nếu mà người ta đã gạch như vậy, người ta phá mình như vậy thì yes, mình một là đổi chỗ đậu xe, cái đó rất hay. Hay là nếu mà tốn kém nhiều quá, chắc nên đi xin việc chỗ khác.
Dạ, và một cái điều nữa đó là mình nên nói với chủ của mình là cái chuyện này xảy ra là tôi đã bị gạch 4-5 lần, bị hư 4-5 lần. À, thì nếu mà 4-5 lần thì nó nói tới cái sự an toàn của mình. Cho nên chừng nữa mình muốn nghỉ việc làm, mình nói với ông, mình viết thơ cho ông chủ mình nói tôi phải nghỉ việc bởi vì tôi thấy tôi không có sự bình an trong lúc tôi làm, xe tôi nó bị hư và tôi sợ là người ta theo dõi tôi. Thì nếu mình nghỉ việc như vậy đó, mình có thể thôi nghe, cái chữ này có thể mình xin được tiền thất nghiệp. Luật sư Thơm nghĩ sao?
Dạ vâng, Thơm đồng ý như vậy, mà thực tế ra xin tiền thất nghiệp tại vì mình sợ mình không an toàn ở đó. Thì cái câu hỏi tiếp đó là bao nhiêu người làm ở đó không an toàn hay chỉ có mình không?
Đúng rồi.
Đó. Thì cái này có phải là một cái thù oán cá nhân, một cái xấu xí của một người khác cá nhân đối với mình. Đó.
Nhưng mà mình phải cho ông chủ biết. Chủ có thể là đem một cái người, nếu mà hãng này hãng lớn, có thể là mướn một cái security, có thể là gắn một cái camera, có thể mở cái bóng đèn lên chút nữa. Là gắn thêm một hai cái bóng đèn nữa.
Dạ. Yeah. Yeah. Thì lý do mà Thông nói anh chúng tôi phải bước một hai bước ngược lại để nhìn thấy cái hình này nó rõ ràng hơn. Có một khía cạnh khác là nếu hãng này mướn một người nào xấu tính làm ở trong đó, có thể biết được người đó, mình không biết, có thể biết người đó xấu tính nhưng mà người đó làm việc quá giỏi nên hãng chấp nhận.
Dạ. Yeah.
Thì lỗi của hãng.
Đúng rồi.
Tức là sao? Phải có những người khác cũng bị gạch bánh xe. Cũng ví dụ cái người nào mà nghỉ rồi cái mình vô mình thấy cái job của người đó bị gạch bánh xe.
Yeah.
Rồi mình nghỉ người sau vô cũng bị gạch bánh xe. Thì có phải là chính hãng nuôi một người xấu trong hãng thì hãng chịu trách nhiệm.
Đúng rồi.
Nhưng mà phải có lặp đi lặp lại vài lần, vài người khác nhau.
Đúng rồi.
Yeah. Yeah. Okay. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Thơm là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.